Tuấn Hiệp và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ Sáu ngày 4 tháng 2, tức ngày 4 Tết Nhâm Dần, sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long.
Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng Thế vận hội Olympic và Paralympic mùa đông Bắc Kinh 2022.
Chính phủ chỉ đạo triển khai mua tiêm vaccine cho trẻ từ 5 tuổi đến 12 tuổi.
Hôm nay khai mạc Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022.
Sau đây là nội dung chi tiết. Trong không khí phấn khởi mừng Đảng mừng Xuân Nhâm Dần 2022, sáng 4 tháng 2, tức 4 Tết Nhâm Dần 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu đã đến thăm Hoàng thành Thăng Long, thành kính dâng hương tưởng nhớ các bậc tiền nhân, các bậc hiền tài có công với đất nước, cùng cầu mong cho quốc thái dân an và khẳng định quyết tâm phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, phát huy những giá trị nhân văn cao đẹp, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Nói chuyện với các đại biểu và cán bộ, nhân viên khu di tích, Tổng Bí thư mong muốn cán bộ, nhân viên khu di tích luôn nỗ lực hết mình để gìn giữ, góp phần lan tỏa những giá trị quý báu của khu di tích Hoàng thành Thăng Long, di sản văn hóa thế giới tại thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến tới nhân dân và bạn bè quốc tế.
Nhân dịp Trung Quốc tổ chức Thế vận hội Olympic và Paralympic mùa đông Bắc Kinh 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư chúc mừng gửi Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. Trong thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trân trọng gửi tới đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân dịp Trung Quốc tổ chức Thế vận hội Olympic và Paralympic mùa đông Bắc Kinh 2022, sự kiện thể thao quốc tế lớn nhất trong năm được người hâm mộ toàn thế giới trông đợi.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, ngày Tết cổ truyền của hai dân tộc Việt Nam Trung Quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi tới đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và nhân dân Trung Quốc lời chúc an khang, thịnh vượng và hạnh phúc.
Ngày 4 tháng 2 tại Ninh Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn cao bộ Mai Sơn thuộc dự án đầu tư xây dựng một số tuyến đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam, phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với tỉnh Ninh Bình, Nam Định tổ chức. Dự án cao tốc cao bộ Mai Sơn có tổng chiều dài 15,2 km. Điểm đầu thuộc địa phận xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Điểm cuối thuộc địa phận xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Dự án hoàn thành sau 24 tháng thi công, bảo đảm đúng tiến độ.
Ngay sau khi dự lễ khánh thành dự án cao tốc cao bộ Mai Sơn, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã kiểm tra công tác thi công các dự án trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, gồm tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 qua địa bàn tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và tuyến cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu qua địa phận tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An.
Văn phòng Chính phủ vừa có thông tin báo chí liên quan đến những chỉ đạo của Chính phủ trong việc mua tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Theo đó, Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương khẩn trương hoàn thiện chương trình phòng chống dịch COVID-19 2022-2023 trình Chính phủ xem xét, ban hành trong tháng 2, triển khai khẩn trương mua tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi theo nghị quyết riêng của Chính phủ.
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, trong 5 ngày nghỉ Tết, từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2, trung bình mỗi ngày ghi nhận khoảng 12.200 ca mắc COVID-19 và 100 ca tử vong. So với tuần trước, số ca tử vong trong tuần giảm 22%, số ca đang điều trị tại bệnh viện giảm 15,1% và số ca nặng nguy kịch giảm 22,4%. Bộ Y tế nhận định dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát trên cả nước, tuy nhiên cũng tiềm ẩn nguy cơ gia tăng ca nhiễm sau dịp Tết, lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.
Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết báo cáo của các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, 63 sở y tế tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và y tế ngành trên toàn quốc cho thấy, ngày 3 tháng 2 2022, tức ngày 3 Tết Nhâm Dần 2022, tổng số có hơn 36.000 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Tính cả 4 ngày nghỉ Tết đã có trên 67.000 bệnh nhân đã điều trị khỏi, được về nhà ăn Tết, giảm 3,1% so với 4 ngày Tết Tân Sửu 2021.
Ban quản lý các dự án đường thủy Bộ Giao thông Vận tải thông tin dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam đang được các đơn vị tư vấn khẩn trương cập nhật nghiên cứu khả thi để đáp ứng mốc tiến độ đàm phán và ký kết hiệp định dự án trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 11. Đề xuất dự án trên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 6 năm 2021 với tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng, dự kiến sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới, viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Australia và vốn đối ứng trong nước.
Thông tin từ Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết, lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất hôm nay 4 tháng 2 cao kỷ lục từ đầu mùa Tết. Cụ thể, sân bay dự kiến khai thác 704 chuyến bay với hơn 97,7 nghìn khách. Trong số này thì 324 chuyến bay đi từ ga quốc nội với hơn 36,7 nghìn khách và 323 chuyến bay đến với hơn 60 nghìn khách. Đáng chú ý, nếu như lượng khách bay từ Tân Sơn Nhất hôm nay không tăng quá nhiều thì lượng khách từ các chuyến bay đến tăng đột biến từ hơn 42 nghìn khách lên hơn 60 nghìn khách.
Sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cửa khẩu lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ thông quan hàng hóa trở lại từ ngày 7 tháng 2, tức 7 tháng Giêng âm lịch. Theo đó, tại thành phố Móng Cái, khu vực cầu Bắc Luân 1 bắt đầu làm thủ tục thông quan hàng hóa đã đăng ký trước từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2. Khu vực cầu Bắc Luân 2 cũng thực hiện thông quan hàng hóa đã đăng ký từ ngày 3 tháng 2 đến ngày 6 tháng 2. Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh và cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà sẽ nghỉ đến hết ngày 6 tháng 2.
Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa giải quyết ùn tắc giao thông trong dịp trong sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo và đề nghị tổ chức, quản lý, vận hành trạm thu phí đường bộ cần chủ động các phương án, nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản lý, điều hành, bảo đảm giao thông thông suốt tại các trạm thu phí, sẵn sàng xả trạm khi có yêu cầu của lực lượng cảnh sát giao thông. Nếu để xảy ra ùn tắc, tùy theo mức độ tổ chức quản lý vận hành trạm thu phí đường bộ sẽ bị xử lý mức cao nhất lên đến 40 triệu đồng.
Trước một số ý kiến đề nghị xem xét nghiên cứu phương án không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông như hiện nay, thay vào đó là thực hiện xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho học sinh căn cứ vào kết quả học tập rèn luyện. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng nếu không tổ chức kỳ thi kết thúc bậc học trung học phổ thông thì sẽ không tạo động lực học tập tích cực, thậm chí có nguy cơ một số học sinh không học. Vì vậy, việc học sinh phải tham gia kỳ thi cuối cùng khi kết thúc 12 năm học tập ở bậc phổ thông để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và sử dụng kết quả vào nhiều mục tiêu là cần thiết.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, châu Phi cần tăng tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 thêm 6 lần nhằm đạt mục tiêu bao phủ vaccine 70% như đã lên kế hoạch trong 6 tháng đầu năm 2022. Đây là khuyến nghị được Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra trong ngày 3 tháng 2. Văn phòng WHO khu vực châu Phi nhấn mạnh, mặc dù nguồn cung vaccine ngừa COVID-19 cho châu lục này đã tăng đáng kể, tuy nhiên châu lục này vẫn gặp khó khăn trong việc mở rộng chương trình tiêm chủng khi mới chỉ có 11% dân số tiêm đủ liều vaccine cơ bản. Tháng 1 2022 đã có 96 triệu liều vaccine được vận chuyển đến châu Phi, tăng gấp đôi so với 6 tháng trước.
Vào 19 giờ ngày hôm nay, 4 tháng 2 theo giờ Việt Nam, lễ khai mạc Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 sẽ diễn ra tại sân vận động Tổ Chim. Đây chính là nơi đã tổ chức lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè 2008. Ban tổ chức Olympic Bắc Kinh tuyên bố sẽ bảo đảm một Thế vận hội đơn giản, an toàn và lộng lẫy trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ dự lễ khai mạc Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 và tổ chức tiệc chiêu đãi ít nhất 32 nguyên thủ nước ngoài, người đứng đầu chính phủ, thành viên hoàng gia và người đứng đầu các tổ chức quốc tế.
Đại diện dinh Thủ tướng Anh ở số 10 phố Downing tiết lộ vào tối ngày 3 tháng 2 rằng ông Dan Rosenfield, chánh văn phòng của Thủ tướng và ông Martin Brenoy, thư ký riêng của ông Johnson, đều rời bỏ vai trò của họ. Việc từ chức trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi hai cố vấn chủ chốt khác của Thủ tướng Boris Johnson gồm Giám đốc truyền thông Jack Doyle và Giám đốc chính sách Munira Niza cũng đã từ chức. Cả ông Rosenfield và ông Brenoy đều đã vướng vào những cáo buộc về các bữa tiệc ở số 10 phố Downing trong thời gian phong tỏa.
Bộ Ngoại giao Nga ngày 3 tháng 2 tuyên bố ủng hộ lập trường chống khủng bố của Mỹ sau khi Washington tiêu diệt thủ lĩnh tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng trong cuộc đột kích tại Syria. Đây là động thái hòa giải hiếm hoi trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Washington và Moscow liên quan đến vấn đề Ukraine.
Một nghiên cứu mới đây cho thấy sông băng trên đỉnh núi cao nhất thế giới Everest đang mất đi lượng băng lớn mỗi năm vì tình trạng biến đổi khí hậu do con người gây ra. Phát hiện này như một lời cảnh báo rằng sông băng đang tan chảy nhanh ở một số điểm cao nhất của trái đất, có thể gây ra những tác động xấu hơn đến khí hậu, bao gồm tuyết lở thường xuyên hơn và cạn kiệt nguồn nước mà khoảng 1,6 tỷ người ở các dãy núi phụ thuộc vào để uống, tưới tiêu và thủy năng. Lượng băng mất khoảng 2.000 năm để hình thành trên sông băng South Cold Glacier đã tan chảy trong khoảng 25 năm, có nghĩa là nó mỏng đi nhanh hơn khoảng 80 lần so với thời gian hình thành.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
do yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển. Vì vậy, cứ mỗi độ Tết đến xuân về, lực lượng Hải đội Biên phòng 2 lại có những chuyến hải trình dài ngày trên biển. Giữa bao la biển trời, những người lính không hề đơn độc, bởi tình yêu quê hương đất nước chính là nguồn động viên, tiếp thêm sức mạnh và dũng khí, giúp họ vượt qua gian nan, thử thách, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Ngày Tết của những chiến sĩ giữ biển được khởi đầu bằng những tiếng còi tàu rẽ sóng ra khơi, là chỗ dựa tinh thần cho hàng nghìn ngư dân ngày đêm bám biển.
Một mùa xuân mới đang về, một hành trình dài bắt đầu. Tàu tuần tra của Hải đội 2 Biên phòng Nghệ An lại lướt sóng ra khơi. Trên con tàu ấy, mang theo những người lính quân hàm xanh, gác lại sau lưng những nỗi niềm riêng. Thiếu tá Trần Công Dần, thuyền trưởng tàu BP06-1201 Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng Nghệ An chia sẻ.
Trong đời quân ngũ thì cũng đã 28 năm tham gia trong lực lượng. Thì thực ra thì thời gian mà về đón Tết thì nó chỉ nằm xuất xíu khoảng 20% thôi. Khoảng 6 năm, 7 năm gì đón Tết nhà, còn đa số là tham gia nhiệm vụ, làm nhiệm vụ trên biển.
Đồng đội và những con sóng điệp trùng là bạn đồng hành của các anh. Hòa giữa tiếng máy, tiếng sóng âm vang, tiếng còi dài như chào đón, như lời chúc năm mới giữa những người con đất Việt giữa trùng khơi. Chuyến tàu ra khơi này, ngoài việc tuần tra bảo vệ an ninh vùng biển, còn mang theo quà Tết gửi tặng cho ngư dân khi họ vẫn đang đánh bắt ngoài biển xa. Phấn khởi khi được nhận những món quà Tết của các chiến sĩ, ngư dân Nguyễn Minh Túy xúc động cho biết.
Xuân đến Tết về thì người dân được sự quan tâm của biên phòng tặng quà, rồi giúp cho người dân thêm cái sự vững tin trong cái cuộc sống. Người dân rất an tâm.
Đã thành thông lệ, cứ mỗi khi tới thời khắc giao thừa, tàu của các anh kéo bao hồi còi dài báo hiệu một mùa xuân mới. Giải thích về ý nghĩa của bao hồi còi, Trung tá Nguyễn Ngọc Tú, chính trị viên Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết.
Hồi còi thứ nhất, đó là mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Hồi còi thứ hai, đó là mệnh lệnh của từng trái tim của những người lính trên những con tàu sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ giao. Hồi còi thứ ba là báo hiệu một năm mới đã đến. Thông số, hệ số kỹ thuật trên những con tàu đảm bảo an toàn nhất. Đồng thời, đó là lời chúc mừng năm mới tới ngư dân và những ai bám biển.
Một mùa xuân mới đã về, vòng quay mới của thời gian lại bắt đầu. Người lính biên phòng lại sẵn sàng vẽ những hải trình canh giữ biển trời giữa trùng khơi.
Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.